Đây là bài số 8 viết trong quá trình chứng nhận tại tu nhỏ. Cái bài pháp mà sư đọc quý vị nghe ngày hôm nay ít nhiều nói về tuổi người lớn tuổi, tuổi già đó. Thông thường thì mình sinh ra, mình lớn lên, rồi mình già đi, rồi mình chết. Cái chuyện là cái chuyện bình thường. Cái diễn trình nó tự nhiên của con người là phải như vậy thôi. Ông thấy không nghe rõ hả?
Dạ, nghe rõ.
Vậy thì bây giờ sợ nó chọt miệng quá, sao mà đẹp kể nó. Sao bây giờ? Cô lên đây ngồi này làm gì mà mở cửa vô, mở cửa ra hoài vậy? Để đây ngồi đây. Mình sinh ra, mình lớn lên, rồi mình sẽ chết. Nhưng mà chung chung á, trong qua rất là nhiều năm mà sư đi mà tu tập ở Miến Điện, đi giúp bà con ta thâm dịch á, thì có những cái vị mà lớn tuổi á, đi qua bên Myanmar để tu tập, thì các vị đã nói rằng là cái người mà lớn tuổi á, nó xong là nó khổ quá đi, đủ thứ chuyện khổ rồi. Thì khi mình lớn tuổi rồi thì sức khỏe mình phải yếu, mình phải đau ốm bệnh hoạn, phải vậy không? Cái đau ốm bệnh hoạn mình khổ. Mình thấy mình già, bây giờ mình không có lao động nữa, mình không có làm gì nữa, mình khổ. Rồi bây giờ chẳng hạn như mình thấy ở bên Mỹ này nè, con cái nó lớn lên, nuôi nó đắng, mình thấy một giai tới một tuổi nào đó nó sẽ đi. Hiếm hoi mà có cái chuyện gia đình mà ở chung cả với nhau lắm, con cái nó bỏ mình nó đi, người già cô đơn. Rồi cuối cùng không có làm cái gì được hết trơn, ta đẩy mình vô trong nhà già. Rồi quý vị biết đây là một cái bằng là ác mộng của những người mà lớn tuổi. Thấy cái cảnh mà người lớn tuổi mà ở trong nhà già đó, mình nghe mình có dịp nào mình đi mình thấy đó. Vì vậy đây là cái niềm khắc khoải của những cái người lớn tuổi mà khi họ qua bên Myanmar tu tập, và họ cứ hỏi rằng là liệu cái sự tu có một cái phương pháp nào luôn cái chuyện hành thiện đó, giúp đỡ cho mình được không trong cái khoảng này. Thì ông thầy sư cũng nói rằng là khi mà mình nghe cho kỹ cái câu chuyện đó, thì mình thấy từ A tới Z là thường thường là mình khổ là vì phiền não không. Chẳng hạn mình đau đớn bệnh hoạn, rồi trước đau ít, bây giờ nó càng già nó đau nhiều. Năm này 50 nó đau 1, năm 1 nó đau 2, năm 3, năm 4, năm 5, tới 65 tuổi phải cho thằng bệnh nè, cho tới chịu không nổi. Cái già sẽ 65 tuổi lại bắt đầu nó đủ thứ bệnh nó đổ ra. Bệnh hoạn là một hiện tượng tự nhiên. Mình không tu, mình không chấp nhận nó, do đó mình phiền não. Vậy cái phiền não nó đến từ ở cái chỗ mình không tu, chứ không phải từ nó. Từ nó là một cái diễn trình tự nhiên mà. Ai mà không bệnh đây. Nhưng mà cái người lớn tuổi bệnh nhiều hơn cái người trẻ, là bởi vì cái cơ thể nó càng lúc nó càng suy sụp. Rồi quý vị nghe cái bài pháp nói rằng là lúc mà sắp chết, tứ đại nó tới cái thời kỳ mà nó phải hủy diệt, đau đớn rất là dữ. Lúc đó bây giờ mình kêu ai? Mình có đủ bình tĩnh để mình gọi, mình kêu không nữa đó là cái vấn đề đó. Quý vị đau một lần một trận thì quý vị sẽ biết đó. Đôi khi nó cảm, nó cúm không, nó ho cả đêm thì mình ngủ không được, kéo mình dậy. Lúc bây giờ là chỉ biết một chuyện thôi, làm sao cho hết đau. Mình làm sao mà cho hết đau được, có vậy không? Nó đau bên trong mà làm sao. Bây giờ nó còn cảm cúm chút chút, mình còn uống thuốc, đau ngồi chân nó đau mình trở, đau vai nó đụng, còn lấy dầu nó đụng mà thoa rồi vậy đó. Còn khi mà nó ung thư hoặc chả là nó bị cái này cái kia mà do cái tuổi lớn tuổi chịu, mình không làm gì được. Đó thì bây giờ cái câu thứ nhất, cái vị này hỏi ông thiền sư cái câu là: thưa sư, con ngồi thiền và con thấy có cái mối tương quan rất là chặt chẽ giữa cái chuyện là thân và tâm. Cái câu trình pháp là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Ông thiền sư hỏi sư hiểu như thế nào, đâu nói tôi nghe thứ sao. Thì cái vị sư lớn tuổi rồi mà trả lời rằng là con thấy rõ ràng rằng là khi mà mình, cái tâm của mình á, nó buồn, nó khổ, nó tác động tới cái thân của mình. Ví dụ như bây giờ con ngồi đây nè, con hành thiền, con không có nhớ gì hết trơn. Vậy mà khi mà con nhớ sự lại cái chuyện chùa chiền của con ở bên Việt Nam chẳng hạn. Hoặc cả là con nghĩ tới mấy đứa con của con bây giờ nó lớn lên, không biết bây giờ nó làm ăn. Đây là cái chuyện không nên nghĩ mà nó vẫn nghĩ như thường. Thế là con nghe cái phần tim ở đây nó nhói. Như vậy con hiểu rằng Như vậy là cái tâm của mình suy nghĩ làm cho cái thân của mình nó bị tác động theo. Thì nó phải nói vậy rất là đúng. Rồi bây giờ có một cái khác nữa là khi cái thân này nó suy nghĩ là nó đau đớn, đau ốm bệnh hoạn. Câu thứ hai là cái gì đây ông nói? Khi thân đau thì tâm cảm xúc buồn. Cái thân này tự nhiên nó đau ốm bệnh hoạn, cái tâm nó cảm nghe rất là cảm xúc, nó rất là buồn. Buồn là tại vì sao? Nó nghĩ mình già. Thì ông sư nói cái đầu thì tốt mà cái thứ hai là không có được. Buồn vì già, nếu buồn vì già, vì tuổi già mà buồn, tức là bạn phiền não buồn ở đây. Trí tuệ không buồn vì trí tuệ thấy hiểu rằng hễ càng già kinh nghiệm sống càng nhiều, con người trở nên trưởng thành dài dẳng và bình tĩnh hơn tuổi trẻ. Cái chuyện là cái chuyện bình thường thôi, người lớn tuổi bao giờ đó họ hiểu biết công chuyện lắm, họ cũng hấp tấp như đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ, đứa nhỏ nó có năng lượng, nó có rất là nhiều trí óc, nó thông minh lắm, nhưng mà nó có một cái tội là nó không có chịu suy nghĩ cho kỹ. Người lớn tuổi được cái đó khi câu chuyện tới, bởi vì sao? Mình căng qua rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Câu chuyện để yên đó, từ từ thì mình giải quyết. Trong này nó có cái sự bình tĩnh ở trong á. Vì nó bình tĩnh như vậy, người lớn tuổi là cái con người mà trở thành già dặn, nhìn trưởng thành mà già hơn. Cái đó là cái tốt này, ông nói vậy. Tại sao mà mình buồn? Khi mình lớn, mình già, mình lớn, ngoài từ trường hợp mình già, mình ngu, mình biết gì thì thôi. Còn một cái người lớn tuổi nào nó cũng có những cái sự kinh nghiệm trong cuộc sống, bất cứ về lĩnh vực nào. Người có trí tuệ càng lớn tuổi thì trí tuệ càng nhiều hơn. Bạn có nghe cái câu nói không? Nét đẹp của tuổi già không phải là thể xác này. Già mà sao mà đẹp được? Người ta nói đẹp lão là nói cho vui vậy thôi, chứ lão cái gì đâu mà đẹp. Nghe không? Nhăn nhe muốn chết rồi rồi thấy không? Dọm kiến thì thấy, đêm ngày nào sử dọm kiến thì cũng thấy mặt sư càng lúc cũng càng nhăn. Dù có kéo bên này, có kéo bên này, có đẩy lên, đẩy xuống, nó cũng cứ nhăn như thường. Có cái gì đâu mà đẹp, thấy vậy không? Nhưng mà nét đẹp của tuổi già là sao? Đó là trí tuệ, là sự hiểu biết. Lúc bây giờ cái thể xác này nó không còn đẹp như hồi trước nữa, nhưng mà có một cái rất là đẹp, đó là cái sự trưởng thành, cái sự hiểu biết, cái sự già dặn, cái sự bình tĩnh, cái sự biết cái gì nên làm, không nên làm của một người lớn tuổi. Vì vậy, trong cái culture, trong cái văn hóa Việt Nam, mình là người lớn tuổi mà làm bậy người ta ghét lắm. Người lớn tuổi mà đi mà lang chạ với mấy đứa con nít rồi vậy, đi mà lấy vợ bé và đồ rồi vậy đó. Hoặc chả là mấy người đó, đi về Việt Nam mà kiếm bồ nhí và đồ đó, người ta ghét vô cùng. Bởi vì tao nói già không nên nết. Thật ra có đồng nên không? Rồi mình thấy cái tuổi lớn tuổi là phải làm đúng cái vai trò của mình. Thế vậy không? Cái người lớn tuổi mà không làm đúng vai trò của mình, ta không ưa. Trong cái văn hóa xã hội Việt Nam, Mỹ nó không kè. Thì thấy mấy người già Mỹ làm tầm 73 tuổi, nó nói, ôi mấy người già nó vậy thôi. Có một năm sẽ đi qua bên sở bên Pháp, thì sẽ thấy có một cái cảnh mà không biết tại sao mà nó động tâm, nó tác động cái tâm của sư rất là dữ. Đó là có một bữa đó, tụi này đi ngồi uống cà phê, sư với một người bạn uống cà phê trong cái quán cà phê. Thì thấy có một cái bà già đó, bà cũng vô đó, bà uống cà phê, nhưng mà bà không có tiền, bà trả không có đủ, bà không có đủ cái tiền ly cà phê đó. Thì bà nói rằng tôi còn thiếu có mấy xu à, thôi anh qua cho tôi, thôi anh bỏ rồi. Mà cái người mà phục vụ họ không chịu, họ nói là bà phải trả cho đúng được cái nọ. Thì nói qua nói lại rất là dữ, cái cuối cùng nó có một người họ sẵn sàng bỏ tiền ra để cho bà cụ này đứng dậy đi. Thì khi bà này mà đứng dậy mà đi ra khỏi cửa đó, tới ngang cửa có một cái thằng nhỏ chụp vai bà, nó xô một cái đồ cái thứ có tiền mà chung vô đây uống. Nói bà gì? Bà nói mày là con ai mày mày như vậy với bà, hai bên chữ qua chữ lại nghe, đứng dậy tát bà luôn. Mình suy nghĩ tại vì sao mà thằng này mà nó đánh cái bà già mà mình thấy xúc động như vậy. Tự nhiên tất cả trong tiệm đứng dậy hết, trong đó có cái sườn nữa, thằng này mà nó còn đánh bà này nữa là tự nhiên mình xong vô liền tức thì cũng đó, lúc đó cũng hăng lắm. Mặc dù thằng Tây nó cao gần 82 thước, mình đứng ngang lỗ rúng nó mình cũng xong tới, quá hay lắm. Tại vì sao? Tại vì cái người già đó, nó mình cảm thấy mình thương yêu họ, bởi vì họ yếu đuối, không có mạnh khỏe như cái người không có còn xuất phát như nữa. Đi đánh một cái người già là mình giống như mình đánh một đứa con nít vậy đó. Mà không nghe, mấy cái thằng Pháp nhỏ nhỏ đó, nó thấy vậy nó cười, nó vui nữa. Qua chuyện bình thường. Mà mình thấy cái cảnh đó mình thấy xúc động quá. Tại vì sao mà đi đánh một người lớn tuổi? Thứ nhất là cái bà này bà nghèo, bà không có tiền, bà uống cà phê rồi nè. Và thứ hai nữa là cái người phục vụ ăn quá rất là lỗ mãng với bà. Cái đó đáng lẽ mình nên nói. Cái ông kia cũng có tử tế bỏ tiền ra rồi, rồi tự nhiên còn chọc người ta đánh người ta nữa. Vì vậy, trở lại cái bài pháp, người ta nói rằng người lớn tuổi là cái người được mọi người kính trọng bởi vì cái người lớn tuổi có cái trí tuệ, có sự hiểu biết. Và đây là cái nét đẹp tuổi già. Chứ còn nét đẹp tuổi già không còn là cái cơ thể này nữa. Bởi vì cái nét đẹp này nó đi qua rồi, cái thời xuân sanh nó rồi xong xuôi rồi. Bây giờ không có cái chi mà đẹp nữa đâu. Càng già thân thể mỗi lúc mỗi suy nhược, đau yếu bệnh hoạn nhiều hơn. Người không biết tu càng già sẽ rất càng phiền não đau khổ. Người có tu tâm càng lúc càng yên ổn, nên tuổi già không tác động tới tâm các vị này. Tuổi càng cao trí tuệ càng nhiều, nhiều trí tuệ ít phiền não, tâm các vị ấy rất là bình yên. Sư nói rằng là cái người già đó thì đau ốm bệnh hoạn rất là nhiều. Đó. Rồi người già khác là bị cô đơn, bị ruồng bỏ, không ai để ý, không ai quay để ý tới mình. Sư đi về bên ngoài Vĩnh Long á, mà hay là sẽ đi ra ngoài miền Trung rồi vậy, sẽ thấy có những cái chỗ mình đi vô mình thấy có một ông bà già, ông già ông nằm trên cái võng là lăn qua lăn lại rồi vậy, hút điếu thuốc hồi dòm trời dòm đất, phải sa bát không mà ông đi chơi đâu vui vui, nó giờ yếu quá đâu có đi được nữa. Rồi ăn uống chưa, không biết có ăn uống chưa nữa, không biết có ai cho không mà ăn nữa, rồi cho nó hút thuốc quá nhiều quá ra nó bây giờ không có, không biết làm gì thì hút thuốc, phải uống nước trà chứ làm gì đây, nằm giống như là nó rồi đều nói vậy bác có buồn không, cũng phải chịu thôi chứ không buồn được, thì con mình nó bỏ nó đi hết trơn rồi, cái đi làm ruộng làm rẫy là gì hết trơn, bỏ già nằm mình cái chiếc võng vậy, nói mà gì đây bây giờ là phải chịu thôi à, kê mà đứng một lát cái ông nói ông hỏi sư ở đâu tới rồi nó qua qua cái ông nói câu má biết rồi. Thôi thì mình sống được chừng nào hay chừng đó mình chờ cái chết thôi, mình sống được chừng nào hay chừng đó để chờ cái chết nó tới, nghĩa là hễ cái chết nó tới thì họ họ sẽ được giải thoát, nghĩ như vậy bớt buồn bớt khổ, nhưng mà không, không phải vậy đâu. Cái đó là mình nói theo ảo giác, cái chết không bao giờ mà đem lại cái sự an lạc đâu, vì khi mà cái chết tâm của mình nó rất là dính mắc hết tất cả mọi chuyện, trong trong đó có luôn cái cơ thể của mình nữa. Thì cái câu thứ nhất cái vị hành giả này hỏi rằng là khi tôi đau tôi thấy tôi già tôi buồn tôi khổ, thì ông thường nói không già, nếu mà buồn khổ vì già cái đó là già, là buồn khổ vì phiền não đó, chứ không không phải không có gì tốt hết trơn. Bây giờ có một cái cô khác, cô cũng hỏi một cái câu hỏi liên quan cái tuổi già, cô này là một một sư cô ở bên hệ phái mà khất sĩ đó, trẻ thôi. Sư cô nói thưa thầy, nhiều Phật tử hỏi con tại sao các vị xuất gia phần lớn khi tuổi xế chiều hay bị lú lẫn. Cô nói vì các vị xuất gia là tại vì cô ở trong chùa, cô ở trong tu viện, do đó cô thấy rất nhiều các vị mà lớn tuổi ấy. Khi mà tuổi nó lớn rồi đó thì dĩ nhiên là với tuổi già là làm sao, một là chết vì đột quỵ, có cô thì chết vì bị tai nạn đi ra ngoài đường rồi vậy, không có ai đi theo bị xe tông rồi vậy đó, rồi vô nằm nhà thương một lát thời gian chết. Đây là những cái cảnh mà cô thấy ở trong chùa đó. Rồi có những cái vị khác là thay vì bình tĩnh và tu tập, bây giờ nó bị lãng tí là bị lún lẫn. Thưa sư, nếu chúng ta chết trong một trạng thái như thế, chúng ta sẽ đi về đâu? Dĩ nhiên câu trả lời là quý vị hiểu là sẽ đi về đâu rồi phải không? Nhưng mà vì cô này cũng tu tập chưa một thời gian, mới mới tu tập, do đó cô thấy cái cảnh ở trong chùa của cô thôi. Cô mới kể cho thiền sư nghe và cô hỏi nếu khi một cái người mà chết mà cái tâm nó lú lẫn á, nó không, nó quên á, thì cái người ấy sẽ đi về đâu? Thiền sư nói rằng nếu cô hỏi một vị xuất gia thì tôi nói với cô rằng xuất gia mà bị lú lẫn lãng trí là người tu không đúng pháp đấy. Xuất gia không có nghĩa là bạn biết thực tập thiền tứ niệm xứ để thanh lọc tâm. Tu đúng pháp hay không đó là chuyện rất quan trọng. Khi chúng ta tu đúng đường, đúng theo chánh pháp, người càng già tâm càng bình yên, tâm yên ổn sáng suốt, trí tuệ và cuộc sống của vị ấy rất có ý nghĩa. Và tôi nói như vậy không phải là tôi lý luận suông, mà thầy tôi đây này là một cái kinh nghiệm 90 tuổi rồi mà rất là sáng suốt. Phật tử đem câu chuyện lại hỏi ngài đó, hỏi dạ bạch ngài, người ta nói một vị A-la-hán là xương là nó dính vô với nhau phải không? Tức là ý muốn nói là xương của ngài có dính vô vậy không? Bởi vì con đen của nó ngã là hát, ngài nói bữa nào chụp hình nó biết à? Ngài không trả lời đúng hay sai phải không? Khi nào cô đưa tấm hình cho sư biết à? Cho sư coi tấm hình cho sư biết à? Rồi người ta nói rằng là ngài đó khi mà trong cái vấn đề mà ăn uống ẩm thực á, rất là tiết lộ. Cái người mà ông thầy của sư nói bây giờ tôi mới thấy đây là cái người trí tuệ này. Ăn uống vừa phải, không phải Phật tử cho cái gì mà ăn hết trơn, ngài có cái diet của ngài riêng. Ví dụ ngài ăn lá đu đủ, ngài ăn cái món này món kia rất là khó ăn, nhưng mà cái phần đó là ngài luôn luôn là không bao giờ bỏ. Phật tử đem tới thì ngài cũng đụng chút vậy thôi, rồi ngài đưa cho vị này vị kia ăn. Còn phần của ngài ăn đúng cái diet của ngài, đang uống cái món ăn của ngài. Thuốc men cũng vậy, người ta cho thuốc tây, thuốc đủ thứ từ khắp nơi tới rồi ngài không bao giờ uống. Ngài chỉ uống cái thuốc của tại địa phương, bởi vì ngài nói sư uống cái thuốc này vô nó sẽ không phạt. Sư nhớ là cái kỷ niệm của sư đối với ngài là trước khi một khoảng chừng 2 tuần trước khi ngài chết thì sư ở bên Myanmar đó. Lúc đó là ra hạ rồi thì ngài đau nặng quá, người ta đem vô nằm ở trong nhà thương đó. Thì hôm đó sư nói rằng là chắc có lẽ là đợi cho ngài về rồi thì chắc mình không có gặp ngài nữa, thì thôi bây giờ sẵn đi ra ngoài downtown mình đi làm công chuyện đó, thì ghé vô nhà thương đảnh lễ ngài. Và hỏi trước khi đi là hỏi ông thiền sư học trò đó, nói là đi ra ngoài đó đi thăm có được không, thì ông nói rằng gọi cho cái người thị giả trước coi thử giờ giấc nào là best time, tại vì có những lúc mà ngài nghĩ là ngài bệnh ngài đau ngài nằm ngài có tiếp khách rồi cái nọ. Chú đó nói rằng cứ đợi sau giờ ăn cơm trưa đi thì vô gặp ngài. Thì lúc đó sư đi với một sư khác nữa, sư vô sư gặp ngài đánh lễ ngài, ngài nhận ra ngài biết ai. Mà mình thấy người ta nói ngài bệnh mà mình thấy rất là tỉnh táo. Ngài ngồi yên, ngài ăn uống xong xuôi rồi, chú đó đưa nước, ngài súc miệng xong rồi, ngài nói rằng là ngài phải cần đi nhà vệ sinh. Đi nhà vệ sinh xong vô rồi bắt đầu muốn nói gì nói. Ngài không bao giờ hấp tấp cái chuyện mà mình tới gặp ngài, ngài nói cái này nói cái kia, không, hoàn toàn không. Ngài tới biểu làm sinh, ngài biểu ngồi đó chờ để ngài ăn cho xong cơm cái đã, tại vì gần hết gần giờ trưa rồi. Đôi khi ngài ăn không được, người ta phải múc cho ngài trong chén ăn. Rồi ăn xong rồi đó, đợi đó ngài đi đánh răng súc miệng đâu đó xong xuôi rồi mình tới rồi, bắt đầu nói chuyện. Thì sư thưa với ngài, sư nói dạ bạch ngài, con biết là sức khỏe của ngài không có tốt. Trong trường hợp nào mà nếu như mà ngài khỏe mạnh trở lại, ngài bớt bệnh hoạn thì thỉnh ngài đi qua Mỹ một chuyến để cho bà con Phật tử ở bên Mỹ người ta có dịp người ta đánh lễ ngài, bởi vì ta nghe nói họ thường sử minh là thi bao gặp. Ngài cười, ngài nói cái ông già, kiếm cái ông già 90 tuổi mà đi qua bên Mỹ chơi, cái chuyện vô lý không. Rồi nói bây giờ thôi ngài, ngài mà bắt ngài thì con cũng cầu mong sao mà ngài sống thêm 10 năm nữa để cho chúng sanh được nhờ. Ngài nói thằng tào lao nữa. Ngài nói mấy sư nhớ, mấy sư là người Việt Nam, sư với sư Kim Triệu nói thầy của sư là quý vị là những người Việt Nam, quý vị là người Việt Nam mà quý vị sinh sống ở bên xứ Mỹ, cái ngôn ngữ nó có một cái sự giao hợp, nó có một cái sự cảm thông rất nhiều. Vì vậy đúng là các sư trong phải sư phải đi qua đây tu học, rồi trong cái khả năng của mình về mình giúp đỡ cho bà con Phật tử của mình. Đây là những người Việt Nam đi tha hương giống như mình, họ cùng background với mình, họ cùng một cái điều kiện giống như mình. Đây là những cái người mình rất là dễ cảm thông, đây là người mình có thể giúp đỡ được này. Chứ ngài không nói rằng sư đi về đây bên kia đi phải đi dạy cho mấy người Mỹ. Một ông già 90 tuổi sắp sửa chết nói rất là xuất sắc, hãy đi qua đây đi tu tập, đi tu tập cho đàng hoàng tử tế, học biết cái gì đó đem về giúp đỡ bà con của mình, rồi có trường có thì giờ nó trở lại đây tu tập nữa để mình đào luyện các pháp hành của mình. Bởi vì cái sự tu tập không bao giờ mà nó ngưng lại được cái trơn, bởi vì con người ta nó phiền não vô cùng, già trẻ cũng phiền não mà già nó cũng phiền não. Vì vậy phải ráng đi tới đi lui tu tập học hành và ráng tu tập để mà hỗ trợ cho cái người và những cái người mà họ giúp đỡ mình, tức là Phật tử đó. Rồi nói mình chỉ cần giúp một người thôi, mình tu tập như thế nào, mình hiểu như thế nào, và mình cảm thấy cái tâm của mình nó được an lạc như thế nào, tâm của mình nó được có trí tuệ như thế nào, mình hãy chỉ cho một người thôi, chỉ cần có một người mà làm được thôi. Ngài nói cái này là cái phần thưởng rất là lớn này. Chứ không phải cái phần thưởng của người Phật tử họ đem tới là họ cho mình bánh kẹo tiền bạc nhà cửa tất cả những thứ vật dụng, không phải cái chuyện đó. Mà cái sự tu tập của họ đó, để nhắc tới nhắc lui hoài cái chữ đó, cái sự tu tập của người, thành công của người ta, mình chỉ cho người ta cách tu và người ta tu được và ta giải quyết được những phiền não của người ta, cái này là cái phước của mình rất là lớn. Cái đó là cái đáng đó, cái một vị sư là nên nhớ cái chuyện đó. Đừng có nghĩ về cái chuyện tiền bạc của cả, bởi vì ngài biết ở bên Mỹ vấn đề vật chất rất là cao. Trong một chút là ngồi chừng khoảng chừng 5-10 phút à. Ngài nói rất là tỉnh táo. Đến khi sư và ba ngày sau là sư ngài đi về lại chùa. Rồi sư hỏi và bạch ngài, ngài ở đây ngài không cảm thấy an vui sao mà ngài đi về. Ngài nói ở đây là một cái tầng lầu này người ta đuổi đi hết chứ còn mình chưa ở. Tại vì người ta không muốn người nữ ở chung cùng tầng với hòa thượng. Tại cái ông bác sĩ trưởng ông đem hết tất cả bệnh nhân đi xuống mấy tầng khác. Còn một mình ngài ở đó. Trên đó 8-9 cái phòng của phòng bình phòng của ngài thôi. Ở trên đó rồi đó, đến khi mà ngài nói với bác sĩ nói ngài không muốn ở đó, ngài muốn đi về. Cho sư hỏi bạch ngài tại sao mà ngài muốn đi về, ngài nói ở chùa nó khỏe hơn. Ngài chỉ nói một câu vậy thôi, ở chùa nó khỏe hơn, nhưng mà thật ra ngài muốn về chùa rồi, ngài biết ngài sắp chết rồi. Sau này sư hỏi ông thiền sư thầy của sư, như vậy tức là hòa thượng có thần thông sao mà hòa thượng biết mình sắp chết? Nói rằng theo tôi nghĩ ngài không có thần thông. Bởi vì ngài cũng có tập thiền định, nhưng mà nói chuyện thần thông thì không có. Bởi vì tôi gần gũi rất nhiều với ngài tôi biết. Nhưng mà có một cái đó, nếu như mà bạn quan sát rất là nhiều và thân tâm của bạn đó, thì bạn sẽ thấy rằng là cái sắc pháp là cái danh pháp nó càng, danh pháp thì có thể không, nhưng mà sắc pháp nó càng lúc nó càng bị hoại này. Mình thấy nó yếu dần, mình biết mình sắp chết rồi. Mặc dù cũng phải có thần thông. Các vị có thần thông là biết rất là chính xác giờ nào mình chết. Còn các vị mà tu tứ niệm xứ mà cái chánh niệm mà nó mạnh, nó có trí tuệ, hiểu rằng là tới cái lúc nó sẽ đứt rồi đấy, sắp sửa nó muốn chấm dứt rồi đấy. Mà vì vậy, vì sắp biết nó sắp sửa tới thì làm sao mà phiền não? Cái diễn trình nó phải đi như vậy mà mình thấy nó yếu dần tới một lúc nào đó nó sẽ tắt, không có cái chi để mà phiền não hết trơn. Bởi vì cái đó là cái diễn trình nó phải đi qua. Như vậy câu trả lời này rằng là nếu một vị dù xuất gia hay tại gia không cần biết, nếu mà phải tu tứ niệm xứ thì tu tứ niệm xứ có trí tuệ thì tâm nó sẽ yên ổn, trí tuệ và cuộc sống của vị đó luôn luôn có đầy đủ, cuộc sống nó rất có ý nghĩa. Và tôi nói một ai xa tôi thấy thầy của tôi, một cái người mà lớn tuổi mà tâm trong trí rất là sáng suốt. Thưa sư, nếu chúng ta thực hành miên mật liên tục tứ niệm xứ, liệu có tránh được khỏi cái mối lo này không? Mối lo này là khi mình già đó mình bị lú lẫn, mình lãng trí. Trả lời dĩ nhiên là có người biết tu thiền tứ niệm xứ, nhờ có niệm định tuệ tâm luôn luôn sáng suốt minh mẫn, làm sao mà lẫn được đây? Ông nói rằng là cái lý do để mà mình lẫn là tại vì mình không có niệm định và không có trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì phiền não, mà phiền não nó làm cho mình buồn, mình khổ. Cái buồn, cái khổ nó làm cho mình lẫn, rồi mình lẫn, rồi mình càng buồn càng khổ. Nó là đi xây tu vậy. Thấy càng buồn càng khổ bao nhiêu, quý vị thấy có nhiều người mà họ buồn họ khổ quá, họ điên không? Mình buồn quá, mình nghĩ không ra cái vấn đề mà mình không giải quyết được, tự nhiên bị trầm cảm, điên khùng trầm cảm. Những cái người này ấy, là mình thấy rằng là khi mà tu tứ niệm xứ không có cái chuyện đó, là bởi vì sao? Nó trầm cảm, nó điên, nó khùng là tại vì tâm suy nghĩ rất là dữ. Tâm suy nghĩ về một cái vấn đề nào đó mà thấy không có lối ra. Khi mình suy nghĩ mà mình thấy không lối ra là tự nhiên nó hoảng, nó sợ lắm. Và cái thói quen của tâm là hễ khi mà bạn suy nghĩ một vấn đề nào đó và nó bắt cuối cùng nó bằng những cái cảm xúc rất là mạnh, nó sẽ trở lại và nó suy nghĩ những cái chuyện đó. Bản chất của tâm là vậy. Và cái đây là cái thói quen của mình này. Và mình sẽ lặp lại cái đó vào lúc mình chết. Nghĩa là ví dụ chẳng hạn như mình nói à, bây giờ đó mình bây giờ con mình nó bỏ đi hết trơn rồi. Không, mình đã bỏ đi hết trơn rồi thì ai lo cho mình? Ai lo cho mình thì nếu mà mình vậy mình chết thì làm sao con nó phiền não đó. Thì là cái tâm mình nó bắt đầu nó buồn. Nó buồn thì tự nhiên đưa tới cái sự ngơ ngẩn ngẩn. Vì ngớ ngớ ngẩn ngẩn, do đó là khi mà cái phiền não này nó suy nghĩ tới nữa, nó buồn nữa, nó cứ vậy mà nó sẽ tua. Vừa rồi đó, sư gặp một ông sư ở bên Việt Nam đó. Sư này cũng lớn tuổi rồi, sư cũ. Sư ông chứ không phải sư cũ, sư này cũng tu từ nhỏ tới lớn. Rồi cái sư bạn của sư mới nói rằng là đó, ông sư ông này đó, trước giờ đó, ông không có tiền, có bạc, nghèo lắm, chùa đó. Sư này thường qua bên đó thuyết pháp, rồi gì đây dạy thiền chút chút để mà cho có Phật tử, để mà sinh hoạt, để mà giúp cho ông, để mà hỗ trợ cái chùa đó. đùng cái tự nhiên ông xây chùa, ông xây lớn, xây rất là đẹp rồi cái nọ. Cái mà ông này cũng không biết ở tiền ở đâu mà có, chắc có lẽ ông nghi Phật tử, nhưng mà đứa con nó nói ông trúng, ông trúng cái gì đây, mà vé lô tô, ông mua vé số, ông trúng số, ông trúng số xong rồi đó, ông đem cái tiền đó ông sửa cái chùa của ông rồi đó, phần còn lại ông đem chia cho mấy đứa con. Vì 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 nếu mà đem mình làm chùa hết á thì không có chi, mà vì đem chia cho mấy đứa con, do đó đứa con ít đứa con nhiều nó đánh lộn nhau, đánh lộn là lát ông phiền não, ông khổ quá, nó đánh lộn nó lại, nó kiện nó thưa, nó kiện nó cáo, nó nói đủ thứ rồi nó đánh nhau rồi, vậy nó làm cho ông rất là khổ. Cuối cùng á, quý vị biết ông nói cái gì không? Bây giờ mỗi lần mà ông ngồi một chỗ là ông tới ông nói ra, ước chi mà tôi túng khoảng chừng 3 tỷ thì tôi sẽ chia như thế nào, thế nào, thế nào, thế nào. Được, hồi bữa trước trúng được mấy trăm triệu đó, thì chia rồi mà phiền não. Bây giờ thay vì nói thôi bây giờ như phiền não là tại vì mình ngu, mình đem tiền mình cho con mình chi vậy, nó lớn rồi nó lo được mà, phải không? Mình để cái tiền mình để mình dành tuổi già của mình, hoặc giả là mình đem để mà mình sửa sang chu chuyện. Không, đem cho rồi bây giờ ngồi suy nghĩ rằng là phải trúng hơn nữa thôi, đặng chia cho đầy đủ. Mà chia trúng hơn nữa, chia cho đầy đủ cho nó ít phiền não. Quý vị thấy cái kiểu mà suy tư như vậy thì làm sao mà chết không có lãnh được. Tâm nó chỉ nghĩ tới chuyện tiền bạc, nó chỉ nghĩ tới vật chất mà thôi, nó không có một cái ý trong này tu hành là như thế nào hết trơn. Và vậy cứ tiếp tục hoài như vậy. Và trước khi mà sư đi về, người ta nói là ông đau rất là nặng, suy nghĩ quá ông đau rất là nặng, đưa một cấp cứu không biết sống chết như thế nào. Thì quý vị thấy những cái người này mà khi mà sống trở lại sẽ suy nghĩ nữa, sẽ quy nữa là phiền não nữa, phiền não nữa là đưa tới cái lú lẫn lãng trí là cái chuyện bình thường. Lúc tôi sang dạy thiền bên Mỹ, hành giả Mỹ ưa hỏi tôi những điều liên quan tới tuổi già. Họ bị ám ảnh rằng hãy càng lớn tuổi thì tâm của chúng ta sẽ lú lẫn. Đây là một cái nguyên tắc chắc chắn. Họ thấy rất là nhiều người Mỹ ở bên này đó, để mà già là lẫn à. Không thể nào mà tránh được cái chuyện đó. Càng lớn tuổi càng lú lẫn đảng trí, họ muốn biết thiền tập có giúp được gì không. Những vị này thắc mắc tại sao khi chúng ta càng lớn tuổi thì tâm lực mỗi lúc mỗi yếu đuối sút kém, khi tâm lực càng lúc càng yếu, trí nhớ sút giảm, quên trước quên sau. Mấy người này họ suy nghĩ một cách đơn giản rằng là hễ mà cái thân này nó già thì cái tâm nó sẽ già theo. Cái thân này nó yếu, cái tâm nó sẽ yếu. Và khi mà cái tâm nó yếu thì bắt đầu nó sẽ đưa tới cái tình trạng lưu lẫn đại trí. Đây là một cái nguyên tắc học sao suy nghĩ mà. Khi mà mình cái thể xác của mình mạnh khỏe, tâm mình nó sáng suốt. Hễ mà thể xác của mình bắt đầu yếu, già rồi, nó yếu đuối thì tâm nó cũng yếu theo. Mà tâm nó yếu theo có nghĩa là nó sẽ lú lẫn lãng trí. Như vậy cái lú lẫn lãng trí nó đi theo cái tuổi già. Ông tiểu sư trả lời không, bạn không nên nói như thế. Tôi nói tâm không bao giờ yếu nếu bạn có tu hành. Khi tu tập chánh niệm định và trí tuệ càng lúc càng sung mãn thì tâm lực trở nên hùng mạnh. Người không tu tập trí tuệ ít, phiền não nhiều cho nên mới yếu, sinh ra lú lẫn đại trí. Bạn cứ nghĩ rằng cái thân là yếu thì tâm nó sẽ yếu, và tâm nó yếu là đưa tới lú lẫn lãng trí. Mà không, bạn thân của bạn có sẽ yếu nhưng tâm lực của bạn rất là mạnh nếu bạn có tu. Chúng ta phải nhớ tâm không bao giờ yếu nếu tâm được bồi bổ bằng thiện pháp, đó là chánh niệm và trí tuệ. Như vậy muốn cho tâm lực mạnh thì tâm phải được bồi bổ. Bồi bổ này là bồi bổ cái gì? Không phải bồi bổ thuốc men, mà bồi bổ bằng sự tu niệm, trong đó có chánh niệm và có trí tuệ. Vì tâm si quá nhiều do không khéo tu cho nên mới đưa tới tình trạng quên trước quên sau lúc lớn tuổi. Tâm si nhiều là tại vì phiền não nhiều thì tâm si nó càng lúc càng dày, càng lúc càng dày, do đó mình càng lúc nó càng lú lẫn. Càng quên càng lẫn thì si càng lúc càng dày. Thân già yếu nhưng tâm sẽ càng lúc càng trẻ khỏe nếu chúng ta biết cách nuôi dưỡng tâm. Nuôi dưỡng tâm đó là chúng ta tu tập và nuôi dưỡng tâm bằng niệm định tuệ. Tâm trẻ khỏe thì lúc già chúng ta sẽ rất sáng suốt tỉnh táo, dù thân bây giờ rất là yếu đuối bệnh hoạn. Tuy nhiên thân và tâm có mối tương quan chặt chẽ. Có một lần đó, sư nhớ có một cái anh đó, anh hỏi sư một câu, anh nói rằng là đó, mà con thấy ở bên Mỹ này đó, cái người mà bị suy não đó, Alzheimer đó, thấy nhiều quá rồi. người ta nói rất nhiều về cái bệnh 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 mà mất trí nhớ đó của người lớn tuổi đó. Thì nếu mà sư qua sư gặp ngài hòa thượng sư Minh đó, họ sư phải thăm qua chữ là liệu mình tu tập có giúp mình khỏi cái bệnh này không. Thì khi mà sư qua sư đặt cái câu hỏi với ngài hòa thượng sư Minh đó, lúc gặp ngài đó ở bên Myanmar đó, thì thay vì ngài trả lời thì ngài nói đi chiều chiều đi sư rảnh đó, thì sẽ dắt hết cho Phật tử đi qua đi gặp vị này. Rồi cái chiều tối lại rồi đó, cái ngài dẫn đi qua gặp cái sư vị sư huynh của ngài đó, lúc bây giờ là khoảng chừng 100 tuổi. Ngài đó bị liệt hai chân rồi, không có đi được đâu được nữa, nó ngồi trên ghế vậy thôi. Rồi có một cái sư đó và phụ giúp cho ăn cho uống, rồi thay áo thay y rồi vậy đó. Chứ sư không có tự túc, không có làm được. Cái mà tụi này mới bước vô, cái hòa thượng mới giới thiệu nói: "Đây mà sư huynh này, mấy người này là ở bên Mỹ nè, họ đi họ tu tập họ hành giả rồi họ ở Mỹ đó. Họ vô họ gặp thăm sư ông đó, họ hỏi sư ông có mạnh khỏe không?" Ngài nói có đau đớn gì đó mà không khỏe. Rồi ngài ngồi nói chuyện xong xuôi rồi cái tự nhiên cái ngài nhớ sự, cái ngài nói: "Ủa, không ai tìm cho tôi miếng cao trầu gì trơn hả? Đưa tôi miếng cao trầu tôi nhai coi thử sao." Hồi đó vui vẻ thoải mái. Ngài tưởng sự mình nói vị này là một vị mà chuyên môn về pháp học, chỉ học thôi. Ngài là làm thầy giáo dưới lúc mà ngài còn nhỏ đó, ngài còn trẻ đó, là ngài có khoảng 100 chú sa di, ngài dạy 100 chú sa di. Bây giờ ngài già rồi thì ngài để cho đệ tử dạy, nhưng mà cái việc của ngài nhiều nhất á là dạy dỗ. Từ lúc mà khi mà tôi tớ gần đây đó, thì tôi là phụ trách về dạy thiền, thì lâu lâu ngài cũng qua, ngài cũng học thiền của tôi, ngài cũng tập về đấy. Nhưng mà cái chính của ngài là chỉ dạy dỗ, chỉ là lo về pháp học rất là nhiều. Mà quý vị thấy không, một người không có cần tu tập bao nhiêu hết trơn, ý muốn nói là tu tứ niệm xứ. Nhưng mà cái người đó được rèn luyện trong một cái môi trường nhắc nhở về phiền não, nhắc nhở về chuyện này chuyện kia đó, họ tự tu tự tập lấy, họ sáng suốt như vậy. Đừng có nói chuyện chi mà những cái người mà tu tập cho điều đặn như quý vị. Ở là hòa thượng khuyến khích mình đó. Người ta thật sự là người ta không tu, nhưng mà cái pháp học giúp cho họ hiểu thế nào là phiền não. Nhờ cái đó nó cũng hỗ trợ cho mình ghê lắm. Khi mà mình có được cái phần thông tin rất là đầy đủ rồi đó, có thể là khi mà nó mạnh quá mình vượt qua không được, nhưng mà những cái chuyện bình thường không bao giờ mình để cho tâm của mình đã đau khổ. Vì vậy ngài nói đây là một cái trường hợp cho thấy một cái người mà rất là lớn tuổi, vị này gần cả 100 tuổi, quý vị thấy tính tình ngài rất là vui vẻ thoải mái, có cái gì mà gọi là buồn khổ đâu. Rồi đó đôi khi đó ngài cũng bị lẫn, người ta nói vậy ngài cũng quên vậy đó. Đôi khi ví dụ như ngài hỏi cái vị thị giả đó: "Ủa sao hôm nay không thấy ai đem cơm lên ăn hết ra?" À, buổi chiều rồi mà cơm gì nữa. Thì cái mà sư đó mới nói: "Ủa ngài nói vậy hả? Thôi được, thôi để cho con đem cho ngài." Vô lấy chút mật ong, chút sà tu ma đu, cái đồ uống nước của người Miến Điện, quậy quậy quả nước sôi cái đưa ngài uống. Ngài nói: "À, thôi đưa này, ta uống cái này cũng đỡ đói này, uống xong rồi ngủ mất tiêu." Tức là cái người này không phải là hoàn toàn trí nhớ 100%, cũng có đấy, không phải không? Bởi vì cái khi mà cái não bộ nó yếu rồi, nó tác động tới cái tâm. Đây tiền sư này nói này, nó có cái mối tương quan nhân quả. Có những người lớn tuổi tâm của họ cái trí nhớ nó yếu là tại vì cái tưởng nó yếu, cái tưởng nó yếu là bởi vì não bộ nó suy giảm. Nhưng mà cái vị này không có bao giờ phiền não, quên thì quên vậy thôi. À, tại sao không đem tới, nhưng mà rồi cũng có ngồi đó mà than thở khăn. Cái phút sau cái này nó đem lại cái tình trạng mà suy yếu này. Là tại vì mình để tâm của mình nó bị phiền não, nó bị dây dưa của chuyện đó. Tuy nhiên thân tâm có mối tương quan chặt chẽ. Khi thân bị đau yếu như bị giải phẫu, bị u não, bị chấn thương sọ não do đụng xe, thì trí nhớ có thể mất, nhưng các phẩm tính niệm định tuệ không bao giờ sụt giảm. Ý muốn nói các vị này không bao giờ phiền não, là bởi vì các ngài hiểu rất rõ thế nào là phiền não. Thưa thiền sư, làm sao mà người lớn tuổi sống một mình mà không cảm nghe cô đơn? Đấy, bây giờ nói cái chuyện già bị đau ốm mình hoặc bây giờ nói lại cô đơn. Bây giờ một cái người lớn tuổi mà sống một mình mà không cảm nghe cô đơn, bây giờ phải làm sao? Làm sao mà được như vậy? Thiền sư nói rằng, hễ người mà không có trí tuệ thì người ấy trẻ hay già đều thấy cô đơn cả. Không phải chỉ có người già mới cô đơn đâu, người trẻ cũng cô đơn. Là tại vì thiếu trí tuệ. Thiếu trí tuệ do đó thiếu cô đơn. Người cảm nghe cô đơn vì tâm sân nhiều, như muốn người khác phải chịu theo ý mình, cho mình là hay là giỏi, cho nên mọi người tránh xa họ và cảm nghe cô đơn. Những người này không biết cảm thông, yêu thương người khác, ích kỷ chỉ nghĩ tới mình. Người có tu, có thực hành pháp bảo sẽ thấy không cô đơn. Bởi vì sao? Bởi vì họ có sự tỉnh thức trong này muốn nói về sự chánh niệm. Và người ta thường nói rằng nếu mà bạn là cái người mà có tu tập mà chánh niệm, bạn lấy chánh niệm làm bạn của bạn, bạn sẽ hiểu rằng trên thế gian này đó, mình là một cái con chúng sanh duy nhất, không ai hiểu mình đâu. Chúng sanh duy nhất không phải là nói về bản ngã, mà mình là cái người đã tạo nên bởi do nhân duyên, rất nhiều nhân duyên nghiệp lực. Mà nhân duyên nghiệp lực của mình khác nghiệp lực người khác à. Phước báo của mình cũng khác người khác, tội lỗi của mình cũng khác người khác. Rồi mình sinh ra nhiều đời nhiều kiếp, mỗi người là mỗi cái biệt nghiệp riêng à. Không có ai giống ai hết trơn à. Vì vậy đừng có muốn người khác hiểu mình đâu. Đừng có nghĩ như vậy đâu. Bởi vì họ khác mình mà. Họ là có thể là cha mình, mẹ mình, thầy mình, anh chị em mình. Nhưng mà cái người mà hiểu mình là phải chính mình mà thôi à. Và cái người mà cảm thấy cô đơn là tại vì sao? Đem nhìn ra ngoài, mong ngóng người khác phải làm cho mình cái này làm cái kia. Ví dụ như chồng của tôi thì phải lo cho tôi cho đàng mà tử tế. Bây giờ chồng của tôi không lo cho tôi, bỏ tôi được cái nó, mình cảm nghe cô đơn. Còn nếu mình tư duy cho đàng hoàng tử tế, nhân duyên nghiệp lực của hai người tới đây hết rồi. Tới cái lúc này là phải chia tay thôi. Mình cũng muốn nắm níu người ta nữa, người ta cũng muốn ở lại nữa. Và hết mà ở, thì mình là một ba cái tham sân si, mà ông chồng mình thêm ba cái nữa là tham sân si, tới sáu cái luôn. Thế nào cũng phiền não. Thì cái người có tu thì cái tâm nó tỉnh táo. Vì vậy nó không sắc, nó cảm thấy cô đơn nữa. Còn bây giờ khi mà ví dụ như người phối ngẫu của mình, người chồng mình, người vợ mình chết hoặc giả bỏ mình đi thì mình cảm nghe rất là cô đơn. Cô đơn là lúc bây giờ là tại sao? Đúng ra là mình thương mình rất là nhiều, chứ không phải mình thương người đó đâu. Vì vậy người ta thường nói rằng là nếu mà người chồng mà chết, người vợ khóc rất là dữ, người khi mà chôn người chồng nó rồi nhảy xuống mà dưới hòm rồi vậy đó, mình sẽ chết, để tôi chết theo ông luôn, tôi không muốn sống được nữa, là cái bà đó là cái bà đi lấy chồng mau nhất. Bởi vì sao? Bởi vì bà không chịu nổi cái sự cô đơn của bà. Mà cái cô đơn của bà tức là cái bản ngã. Mình thương mình, không phải mình thương người đó đâu. Thưa Thầy, ở Việt Nam có một vị hòa thượng trên 70 tuổi. Con tới lễ Ngài trước khi đi và xin Ngài ở nhà giữ gìn sức khỏe. Vị này trả lời sau khi chết, sư sẽ tái sanh làm người và tiếp tục hành đạo. Con mới thưa với Ngài, như thế thì lâu lắm. Ngài nói không, sư khi sư chết, thức của sư sẽ hiện thân vào một vị tăng trẻ lối chừng 20-40, rồi sư tiếp tục hoàn đạo. Con không hiểu trường hợp này có thể xảy ra được không. Vị này nói rằng là đã, cô này cô tới cô chào để đi, thì vị này nói rằng là đã, gì đây, cầu chúc cho Ngài được sức khỏe. Thì trả lời nói là sư chết sư sẽ tái sanh làm người và sư sẽ tiếp tục dạy đạo. Thì cô này có nói nếu mà Ngài mà chết đi rồi tái sanh làm người mà Ngài giải đạo tức là phải mất rất nhiều thời giờ, cái diễn trình mà sẽ sanh tử mà mất thời gian rất là nhiều. Mà tại sao mà gọi là như vậy? Ông nói không, tôi chết xong là tôi sẽ hiện vô người khác, tôi lấy cái thân xác của người đó tôi đi dạy đạo. Điều này có thể xảy ra, câu trả lời nói rằng điều này có thể xảy ra, nhưng hiểu rằng có một cái thức đi từ người này nhập vào người kia là tà kiến, hiểu sai lầm cho nên mới cho rằng một linh hồn trường cửu sau khi chết, tức là có một cái linh hồn nó nằm yên đó và nó đi vô cái xác thân này xác thân kia, thì cái linh hồn này nó phải không thay đổi chứ, phải vậy không? Ví dụ như mình là một cái người biết tu hành, có đạo đức, có kiến thức về Phật pháp, mình muốn đi dạy và mình nhập vào người khác, tức là cái này nó chạy vô cái kia thì người kia mới nói cái chuyện Phật pháp. Thì ông nói rằng đây là một cái dạng cái một tà kiến. Mình nghĩ rằng là cái tâm hồn, cái hồn của mình đó, nó là cái một thực thể thường còn, cho nó chạy từ chỗ này tới chỗ kia. Hiểu sai lầm nên mới cho rằng có một linh hồn trường cửu sau khi chết, không ai lựa được quyền, không ai quyết định mình sẽ tái sanh vào cảnh giới nào, vì đây là sự vận hành của nghiệp lực. Nói chuyện là tôi sẽ tái sanh ra và tôi làm chuyện này chuyện kia cái nọ đó, cái chuyện đó là cái chuyện rất là khó. Là bởi vì sao? Bởi vì nghiệp quyết định cho mình mà, chứ không phải mình. Lấy ví dụ như nếu mà quý vị là cái người mà có bố thí cúng dường, có làm phước, thì khi mà quý vị chết, nghiệp của mình sẽ lựa cha mẹ cho mình, có vậy không? Nó không thể đưa mình vô cái chỗ mà nghèo được cái trời. Là bởi vì sao? Bao nhiêu đời nhiêu kiếp mình đã tích lũy rất nhiều công đức mà. Khi mình chết, nói một cách đơn giản, khi mình chết từ cái chỗ này mình tái sanh tới cái chỗ kia đó, đi từ chỗ này tới chỗ kia đó, ai đưa mình đi từ chỗ này tới chỗ kia? Nghiệp lực thôi, nghiệp lực đưa mình đi. Và nếu mà là những cái nghiệp tốt mình làm thì nghiệp nó sẽ đưa mình tới cái chỗ tốt là không thể nào. Vì vậy nói cha mẹ này là cha mẹ của mình, điều đó đúng, nhưng mà chỉ ở trong kiếp này thôi. Cha mẹ của mình thật sự là nghiệp của mình đấy. Cái này là tác nhân chính, nó sẽ đẩy mình, nó sẽ biểu mình đi đâu, tái sinh vào chỗ nào, nó sẽ lo lắng cho mình. Còn nếu những cái chuyện mà mình làm, mình không có chịu mà tu nhân tích đức, mình không tạo thiện nghiệp á, thì nó sẽ tự động nó cũng sẽ đưa mình tới cái chỗ đau khổ à. Cái đó không ai lựa được cái đó. Đây là những điều kiện tự nhiên, khi đã đủ nhân rồi, cổ quả và luật nhân duyên nghiệp lực nó vận hành một cách tự nhiên, chứ không có ai làm được cái gì hết trơn à. Ngoại trừ trường hợp của những vị mà giới đức rất trong sạch, định tuệ và đã tạo quá nhiều phước lành, thì có thể ước nguyện tái sanh vào cảnh giới, chẳng hạn cảnh giới người chẳng hạn, để dạy đạo và cứu độ chúng sanh. Như trường hợp các vị xuất gia mà tâm phiền não nên già lú lẫn, làm sao lựa tái sanh vào nơi an vui, chết với tâm đầy si mê chắc chắn sẽ đi tái sanh vào ác đạo và không lựa được cái gì hết trơn. Ông trở lại cái câu hỏi hồi nãy, cô này nói rằng là khi một vị mà chết với cái tâm mà lú lẫn như vậy thì ông nói lúc bây giờ tâm si rất là nhiều, mà hễ mà tâm si rất nhiều là không thể nào mà đi tái sanh vào nơi chỗ an vui được, vì mình lú lẫn lãng trí mà. Rồi còn có những cái vị mà ông nói rằng là ngài tu hành rất là nhiều, giới định tuệ của các ngài rất là mạnh, có thể là ngài nguyện rằng là cầu mong làm sao mà cái phước của ngài giúp cho ngài tái sanh trở lại làm người để ngài dạy đạo, là như mình nghe nói các vị Lạt Ma Tây Tạng rồi vậy đó. Thì cái này là một cái nguyện lực rất là mạnh, mà nó đòi hỏi một cái sự tu tập nữa, chứ không phải mình muốn là được đâu. Và lúc đó là để cho nhân duyên nghiệp lực nó vận hành. Nếu một vị tu hành giới đức trong sạch, niệm định tuệ hùng mạnh trong quá khứ đã tạo rất nhiều công đức và ước nguyện muốn tái sanh vào một nơi nào đó, điều này có thể xảy ra được. Còn hiện thân vào người khác thì sao? Điều này không thể nào làm được do tà kiến. Nhiều vị sư nguyện sau khi chết được tái sinh làm người trở lại đi dạy đạo, nhưng các vị này cũng đã tạo nhiều công đức rất là nhiều, đạo đầu thai và lòng mẹ sinh ra như một trẻ thơ lớn dần, chứ không đi tắt như hành giả nói đâu. Ngay cả những cái vị mà có rất nhiều công đức, tu tập rất là nhiều, rồi khi mà các ngài chết ra, ngài muốn nguyện trở lại làm người để mà đi dạy đạo rồi vậy đó, thì ông nói cái này là cũng phải theo luật nhân quả, ngài là cũng phải tái sanh là vào trong bụng mẹ trở lại, rồi sinh ra làm con nít rồi vậy, rồi lớn dần, chứ không thể nào mà nghĩa là mà tự nhiên người này nhảy qua người kia nhảy qua người nọ, làm lát là cái như vậy, tức là cái tâm lực của người này á, nếu mà theo cái câu này mà trả lời đúng á, thì ông này ông sẽ nhảy lung tung, nhảy qua người này xong rồi một đá, xong người chết, ông nhảy qua người khác, nhảy tới nhảy lui nhảy lát là nhảy xuống địa ngục luôn. Đây là một cái câu nói của Hòa Thượng Sửu Minh liên quan tới người lớn tuổi. Thầy tôi Sửu Minh thường nói rằng những người lớn tuổi có tu, có thiền tập, cuộc sống của những vị này rất an lạc. Nhờ có trí tuệ, do duy trì chánh niệm, họ nhẫn nại và dễ dàng cảm thông và tha thứ cho người khác. Thay vì hờn giận trách móc, phiền hà kể lể, những người lớn tuổi này sống an lạc vì họ sống với pháp tri túc, không đòi hỏi và mong muốn gì hết. Họ luôn luôn biết đủ. Cái người mà có trí tuệ là cái người muốn cái gì hết trơn, bởi vì muốn cái gì cũng khổ hết trơn, thì cái muốn là khổ rồi. Có một cái câu chuyện nói rằng là có một cái ông đó đó, ông chết rồi ông đi tái sanh vào một cái cõi. Đây là một cái câu chuyện người ta nói thôi, chứ còn thật ra không phải là để người ta giải thích cho mình hiểu. Là khi ông này ông tái sanh vào một cái cõi đó, cái cõi đó là ước muốn cái gì có cái đó. Ông muốn cái gì là có cái đó. Ông ở hoài đó là ông muốn lúc đầu muốn ít, rồi sau muốn nhiều, muốn lát cái cũng mệt rồi. Thì muốn cái gì có cái đó mà, thấy không? Cái tâm tham nó được thỏa mãn rồi, muốn lát mệt quá. Thì ông lại ông hỏi cái ông mà vị mà chủ ở trong cái cõi đó đó. Bây giờ đó tôi chán cái cõi này rồi. Bị tôi enjoy nhiều quá rồi, bây giờ tôi chán này. Bây giờ đó tôi muốn xuống địa ngục quay thử sao. Tôi quay cái cảnh ở dưới đó như thế nào cũng được không? Đó. Cái vị mà thiên chủ đó mới trả lời rằng là ông muốn đi đâu, muốn xuống địa ngục hả? Bộ ông nghĩ ở đây là thiên đàng hay sao? Bộ ông nghĩ ở đây là thiên đàng hay sao? Bởi vì hễ mà càng muốn, cái tâm tham nó càng nhiều, mà càng tâm tham mà càng nhiều là cái này là chính là địa ngục này, chứ đâu có phải là thiên đàng. Ông nghĩ người ta xuống địa ngục mới khổ phải không? Nhưng mà không phải đâu. Cái hễ mà cái ham muốn mà nó nhiều quá, cái này là cái địa ngục này. Bởi vì hễ mà ham muốn nó nhiều quá, thì một là nó được thỏa mãn, hai là không được thỏa mãn. Không được thỏa mãn thì nó tìm cầu, nó tìm kiếm, nó chạy, nó giành, nó giữ, nó làm gì khó được, thấy không? Mà khi nó thỏa mãn rồi nó chán, nó cũng muốn thêm cái mới nữa. Đó là lý do tại sao mà mấy những người mà lập gia đình rồi lấy một bà, rồi chán bỏ bà này rồi đi lấy bà khác, lấy vòng vòng hoài, là bởi vì sao? Cái tâm ái nó không bao giờ thỏa mãn hết trơn. Nó cứ nghĩ rằng có một người nào đó ở đâu đó sẽ làm cho thỏa mãn cái tâm của mình, và thật ra không phải. Cái tâm tham thì sẽ không bao giờ nó thỏa mãn hết trơn. Vì vậy người ta thường nói cái câu rằng hễ bạn muốn mà được hết cái gì, cái đó là đau khổ đấy. Bạn đừng có nghĩ rằng hễ mà bạn muốn cái gì là được cái đó, muốn cái gì được đó. Là tại vì sao? Bởi vì trên thế gian này mình không thể nào muốn cái gì mà được cái đó, được hết được. Mình muốn 10 điều thì nhiều lắm cái phước của mình được 9 điều thôi. Có thế nào điều thứ 10 cũng có. Và lúc đó mình sẽ rất là đau khổ. Bởi vì mình quen cái thói là mình muốn rồi, muốn là được mà. Cũng giống như suy kể cái chuyện là cái anh người Mỹ đó, anh qua anh gặp sư ở bên Thái Lan đó. Thì anh nói cái lý do để mà anh rời khỏi Myanmar là tại vì sao? Tại vì cũng có nước nóng. Ở bên xứ Mỹ này tắm nước nóng quen rồi. Bây giờ qua bên nó tắm nước lạnh hoài, anh chịu không nổi, mình muốn có nước nóng rồi. Quý vị thấy không? Một cái nhu cầu rất là đơn giản. Và mình ở bên này mình cho nó là cái chuyện tự nhiên, phải không? Mà khi mình xài hoài, tâm mình nó bắt đầu bị dính mắc vào đó. Vì vậy tới lúc mà không có, tự nhiên mình không chịu, mình không muốn. Vì vậy mà rất nhiều mà Phật tử, nhất là các vị mà đi qua bên Myanmar đó mà ăn chay đó, đó thì các cô này nói rằng là ở Myanmar là cái gì cũng tốt hết trơn, tu hành tốt, có cái ăn khổ nhất. Hỏi tại sao vậy? Không có rau. Không có, bên Myanmar không có rau. Rau sống ăn không có rau sống. Thành ra ngồi thiền cứ nói ước gì có một miếng rau sống, ước gì có một miếng rau sống. Thành ra thiền suốt ngày toàn thiền rau sống không. Rồi con cái bà kia mà đi tập thiền, cái bà lên mà nói với thiền sư và nói là người một cái khóa thiền rất là nhiều người dân tới, người Mỹ đen, Mỹ trắng, Ấn Độ đủ thứ người hết trơn, tạp chủng mà lại tu tập ở sư nhớ là như là ở bên Arizona thì phải đấy. Trong đó có người Việt Nam là sư, thì có thêm hai ba bạn Miến Điện nữa. Cái trong khi mà tới trình pháp, bà trình pháp với thiền sư và nói rằng là đây, ở đây đó mà thực phẩm mà người ta cho ăn cái gì không, người ta không cho ăn cơm. Chứ nó có cho tôi nghe, họ nó cơm mà, đem nhân lên cho các sư có cơm mà. Cái bà nói thôi được, thôi, cô đi về đi, rồi để tôi nói với cái cô nhà bếp á, nấu cơm để cho cô, các vị mình nấu cái gì cũng nấu, thì nấu thêm nồi cơm nữa cho quý vị đó. Cái mà có cơm rồi bà cũng lên, bà nói dạ không, con cũng chưa có bằng lòng. Hỏi tại sao vậy? Con muốn cơm trắng mà nấu cơm gạo lứt. Thành ra con ngồi thiền cũng có nói why rice. Quý vị thấy không? Miếng ăn là miếng tồi tàn, phải không? Cơm trắng là có cái gì đâu, phải vậy không? Nước nóng là có cái gì đâu. Đây là những cái mà cái nhu cầu mình luôn luôn nó được thỏa mãn hoài, suốt ngày. Mình cho cái chuyện bình thường, chuyện tự nhiên. Không, không. Thế mà mình cho chuyện bình thường tự nhiên, khi không có, mình mới khổ, mới dữ đó. Ta nói là thuận cảnh đó. Nghịch cảnh mình tu rồi mà thuận cảnh mình cũng tu nữa. Thực từ thuận cảnh mình tu, thuận cảnh mình enjoy không à. Vì vậy khi mà đúng chuyện một cái là nó khổ là vậy đó. Còn khi nào nghịch cảnh đó mình mới chịu tu, mình mới chịu hành thiền, mình mới chánh niệm mình rồi vậy đó. Còn thuận cảnh thôi là mình xong. Thế mà hễ bữa nào mà khổ quá, thấy không? Có một câu chuyện gia đình buồn quá là thôi bây giờ phải đi tu, phải hành thiền cho nó bớt. Và khi mọi chuyện nó êm đẹp là thôi, rồi sang xuôi rồi đó. Sư thầy là gì thôi bỏ, bây giờ tôi khỏe rồi mà, đâu có sao đâu. Dù thân già nhưng tâm trẻ, càng già càng đẹp, nhờ có trí tuệ, tâm sáng suốt định tĩnh, những người xung quanh hay con cháu ai cũng thương mến cả. Thiền sư ngài hòa thượng nói rằng là cái người mà khi mà lớn tuổi á, mà sống mà có pháp, có trí tuệ đó, thì cái người đó luôn luôn là biết đủ. Mà khi mà biết đủ rồi đó thì cái vị này không có làm con cháu nó không có là phiền rồi nó. Thì thôi bây giờ có cái gì ăn cái đó thôi. Mình sống đủ mà, trí túc mà. Còn cái người mà già đó thì nó nhu cầu nó rất là nhiều, thật ra nhu cầu cũng nhiều nhưng mà cái tăng tính cái thay đổi hoài, muốn này muốn kia cái nọ, hôm nay muốn cái món này rồi ngày mai muốn món khác, rồi tới người ta dọn cho tới đó rồi sao bây giờ con rồi nói tùm lum tà la. Con cái nó khổ vì cái người lớn tuổi là vì ở cái chỗ đó cái tính tình nó cứ thay đổi hoài bất thường. Còn cái người mà có tu nó đỡ hơn, bởi vì sao? Họ có trí tuệ, và có trí tuệ có biết tu túc. Những người này, những người chung quanh con cháu ai cũng thương mến cả, muốn gần gũi. Nói chuyện mà người già đó, sư nhớ có một lần á, sở trên cao thượng viện là có một sư cô đó, thì cô này đó cũng lớn tuổi rồi, mà ngộ lắm, hai cô ở trong chùa đó, mà một cô là khi mà con cái nó lên nó úi chào cô mừng lắm, cô ra cô nói chuyện rồi cô cháu lại bà nội hung hết rồi làm đủ thứ kia, còn cô kia thoải mái. Cô kia con của cô nó kêu nó nói má má khỏe không? Khỏe. Rồi mày khỏe không? Khỏe. Vậy thôi được rồi, để con lên thăm má khỏi đi, lên thăm chi, ta ở trên này khỏe mà lên thăm chi. Rồi thì cô nói rằng là nó nói rằng là lâu lâu rồi con lên đi, con dẫn về nhà để cho má thăm nhà, rồi mới gặp mấy đứa nhỏ rồi cho vui rồi vậy. Và nói con thăm cái gì đâu, về nó càng thêm phiền não rồi, có gì đâu mà gọi là thăm. Hoàn toàn thấy sư cô nó thoải mái, hai người thấy hai thái cực, người dính mắt với con cháu thương yêu rồi vậy đó. Mà thật ra cái cuối cùng cái người dính nhắc với con cháu bị nó bỏ trước tiên, bà cụ thứ hai là bị nó bỏ trong nhà già, cho đến nỗi mà bà nói ra hơi. Câu chuyện rất là tội nghiệp, và chỉ nhớ cái câu chuyện của cuộc sư cô đó hoài đó. Khi mà cô ở trong chùa thì cô lẫn cô làm tầm bậy tầm bạ rồi vậy đó, rồi ngào thượng kêu thầy của sư nói thôi bây giờ đó cái cô con gái đó, tôi đem má về đi cho còn, thấy bây giờ cô bây giờ lẫn quá mà trong chùa không có ai lo được. Ở chùa thì rất là đông người nhưng mà đâu có người nào mà lo cho mình được đâu. Nhưng mà cô kia cổ bị vì gì đây, đang ở trong cái process, cái là ly dị với người chồng, hai bên đó chia của tài sản rồi vậy đó, cô bận rộn có tài tớ cứ chạy lui với luật sư của cô, thì cô không có thì giờ. Cô nói cho bây giờ ngày hoan hỷ cho mẹ cô ở thời gian nữa, nhưng mà chờ một thời gian là làm không chờ được nữa, cuối cùng cô đem về bỏ trong cái nhà già Mỹ. Bà ở trong đó thời gian là bà thích luôn, không nói nữa. Vì nói ai nghe, bên nói tiếng Việt, bên nói tiếng Mỹ mà thấy không? Nhiều lắm là cua thay cua chân rồi vậy thôi, mà cua lát cũng mệt, già rồi. Im, làm thinh luôn. Cái cậu con trai đó nghe mẹ mình ở tình trạng cực quá, đưa con gái nó nói rằng bây giờ sao mà thấy má còn cái chuyện này, vô thăm bà khỏi gì mà cũng lắc đầu hết trơn, nói được. Con trai nó qua mình nó coi, cái bà khóc với nó, bà nói ở đây Mỹ không mà má biết nói cái gì trơn, bây giờ nó quen rồi, giờ nó bỏ con nhà già này Mỹ. Cái thứ nhất là nói không được, mà thứ hai là ăn không được nữa. Nấu đồ Mỹ rồi sao ăn? Xung quanh là toàn xa lạ không. Rồi cái chú đó bị dẫn về bên Cali này, bỏ trong một cái cũng là cũng cái dưỡng trí viện, cũng cái nhà già, nhưng mà Việt Nam lại tương đối nó đỡ hơn. Thế có dịp trên cái chuyện này hoài thì quý vị chắc quý vị nghe rồi ha. Có gì không? Ủa? Sao mà cái nào cũng chưa hết trơn rồi sao ta? Cái rồi cái đem về bên Cali á, bỏ trong cái trong để trong cái nhà già Việt Nam á, thì bà mừng lắm, bà gặp người Việt Nam mà nói chuyện và ăn uống người Việt Nam đó. Rồi tụi này biết đem đồ ăn tới cho sư cô, mua cái gì mà bà thích ăn rồi, bà thích ăn bánh hỏi thì quay rồi vậy nó mua hết, trời ăn đã quá. Đang ăn nửa chừng cái bà y tá mà nói cho bà ăn vậy ra chút xíu là bà xin lỗi bà dĩ là ông dọn cái này. Tại vì bà này là bao tử bà yếu lắm, cái ruột già của bà yếu lắm, bà ăn nhiều vô như vậy là thế nào chút xíu là cũng phải là rất là cực à. Thành ra một là các ông phải đem đồ ăn, quý vị đem đồ ăn này về đi cho bà ăn vậy, vừa vậy là đủ rồi, mà cho ăn nhiều quá nó sẽ như vậy này kia cái nọ. Rồi bây giờ y tá cho ăn thì mình đâu có cho ăn được, thấy không? Trời ơi, lý của bà khóc giống như con nít vậy nè, chỉ già nó ăn ngon vậy mà dành bị cũng ăn. Bây giờ hỏi sư cô mình đâu có giải thích được cái gì. Lấy thôi cái đứng dậy rồi bà buồn luôn, trời ơi sao mà không biết đi tới rồi thăm rồi mà cho ăn nữa chừng rồi bỏ đứng dậy, thấy cái cảnh nó thấy tội nghiệp hết sức là tội nghiệp. Rồi tụi này mới bước ra khỏi chừng có mấy bước à, bà khác nữa. Trời ơi, bà suy nhớ bà mặc bộ đồ trắng mà người Bắc, bà tóc bà ngắn mặt trắng ra, bà tới bà đi theo có cô Thủy đó, bà tới bà cầm tay cô Thủy, bà la bà nói bà ơi bà cho con về nhà, con nhớ nhà quá, cho con về thăm nhà, con nhớ nhà quá, bà la. Tức là mấy năm rồi không có ai lại thăm hết, bà ở đó mình buồn quá. Giờ níu tay con này cho được, nhất định đòi đi về, bà dẫn cho con về thăm nhà, cho con nhớ nhà quá, rồi cái nọ. Thì làm sao mình dẫn đi đâu được đây? Hai bên chập qua chập lại, tới ngay cái cửa, tại vì bà đeo cái đồ mà báo động, bà la lên. chuông báo động la lên rồi bảo vệ trong đó nó lại, nó chụp, nó kéo ra thì thấy một cái cảnh một cái người lớn tuổi rồi vùng vẫy giữa hai cái người của bộ đội. Trời ơi, cho con về với, cho con nhớ nhà quá, con nhớ nhà quá. Mình nghĩ vậy thôi, đừng muốn già, muốn trẻ hoài cho nó khỏe thôi. Già chỉ một khổ vậy này. Bây giờ mình không thể nào không muốn già được. Đây là cái process, cái diễn trình nó phải đi tới như vậy. Thì bây giờ đây này, người ta nhắc nhở mình này. Mình ráng mình tu cho có trí tuệ này. May ra giờ có trí tuệ, mình đỡ đi. Giải thích danh từ Appamada, tức là kinh cần chánh niệm, đây tiếng Pali. Một vị hòa thượng nói rằng người có chánh niệm như có một tài sản lớn. Đây là cái người mà nói đầu tiên là ngài hòa thượng Sự Minh nói rằng là cái người mà già đó mà có trí tuệ đó, có tu là có trí tuệ, mà có trí tuệ thì người ấy biết tri túc, sống con cái nó sẽ thương, là bởi vì sao không làm phiền nó. Rồi một cái vị khác nói rằng hễ mà cái người mà có Appamada, tức là có chánh niệm đó, thì người ấy có một cái tài sản lớn, đây là tài sản tinh thần chứ không phải tài sản vật chất. Người ấy sống sung túc thoải mái nhờ vào gia tài trí tuệ của mình. Người vị hòa thượng nói tiếp rằng đó là trường hợp của hòa thượng Sự Minh, nhờ có trí tuệ cho nên làm gì cũng đúng cũng phải, càng lớn tuổi càng được nhiều người thương mến kính trọng. Cá nhân tôi cũng rất kính hòa thượng, mặc dù tôi biết rằng là tôi còn trẻ và tôi có học có hành, tôi là tấm ngài vô xa đó là tấm tạng mà, vậy mà thấy gặp ngài Sự Minh rất là kính, thấy rằng là một cái người mà lớn tuổi mà sau đầu óc minh mẫn mà trí tuệ đó, càng lớn tuổi càng được nhiều người thương mến kính trọng. Cá nhân tôi cũng thế, sự có mặt của các vị này đem lại rất nhiều an vui lợi ích cho người chung quanh. Thấy nghe thấy hòa thượng Sự Minh vị này nói trời ơi, tôi không nghĩ mà ông già mà sao mà thông minh và trí tuệ như vậy. Chính những cái vị này này đó, nhờ họ tu tập đó, ngài là cái người học không, ngài nói theo cái sự tu tập nó đưa làm con người ta trở thành như vậy lúc về già. Còn trong khi mình thấy cũng một cái người mà lớn tuổi như vậy mà không có tu tập, nó hoàn toàn khác. Đây là cái sự khác biệt giữa cái chuyện có tu và không có tu. Thôi xin chấm dứt ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thank you.